Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Em Minh Ti xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 12 tháng 7 năm 2014, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị bài truyền giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Giải Pháp cho Thế Giới Tội Lỗi. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Chuyện hôm nay tôi xin chia sẻ một đề tài, và tôi nghĩ rằng không khác lạ gì quý vị cũng đã biết rằng là chúng ta sống trong một thế giới. Nếu mà quý vị nói đây là thiên đàng thì chắc chắn là quý vị nói là không. Tại vì nhiều người từ bên Việt Nam qua đây thì nghĩ rằng nước Mỹ chắc chắn là gần nhất trên thiên đàng, nhưng mà sống một thời gian rồi thì thấy không phải là thiên đàng. Có phải không? Tôi thấy những người lớn tuổi là lắc đầu là không phải. Không biết những người trẻ tuổi như thế nào. Nhưng mà chúng ta thấy rằng không phải, vì chúng ta sống trong một thế giới rất nhiều sự bất an mà chúng ta phần cần phải đối diện đến. Nhiều sự bạo động và lo làm chúng ta lo lắng. Chỉ mới mấy ngày trước thì tôi đã trôi những cái tin tức ở trên mạng lưới, thì xảy ra cái cuộc bắn lẫn nhau, và cảnh sát đã bắt được một người thủ phạm ở đó tại Texas, là cho biết 6-7 người chết và một người bị thương. Thưa bà chị em, và chúng ta thấy những gì nó xảy ra, và quý vị còn nhớ đến năm 2011 đã xảy ra hai tòa lầu mậu dịch thế giới đã xảy ra tại ở New York. Thật sự năm vừa rồi tôi có đến New York, và mục tiêu tôi muốn đến là xem thử coi hai tòa lầu đã tiêu tàn như thế nào, và họ đã đặt một cái museum, một cái viện bảo tàng rất lớn và nói về lịch sử chuyện đó xảy ra vào ngày 11 tháng 9 2011. Và quý vị biết rằng có lúc đó có 4 chiếc máy bay và 2 chiếc máy bay đã đâm vào mậu dịch thế giới, và 2 chiếc bay đó, một chiếc là đi tới Virginia, một chiếc nữa là đi tới ngay chỗ là Ngũ Giác Đài, đúng rồi. Chính tôi cũng tới đó xem coi thử chuyện gì xảy ra Ngũ Giác Đài. Và hiện bây giờ nó có museum, viện bảo tàng để nhắc nhở đến. Khi mà tôi đọc những cái câu chuyện ấy, những gì thê thảm đó xảy ra ở tại New York và cũng xảy ra tại ở Washington DC, vì lúc đó tôi mới biết sự thê thảm. Làm sao có thể con người tự giết con người? Làm sao con người có thể mà ly lên máy bay mà có thể đâm đầu vào tự giết mình và muốn giết hàng ngàn người khác? Chuyện này không phải là mới lạ cùng với chúng ta. Đệ nhị thế chiến thứ hai, quý vị đã thấy ra Mỹ đã thả 2 trái bom nguyên tử tại ở Nhật Bản, và cả 100.000 người chết chứ không phải là 5.000 người chết ở New York. Lần lượt chúng ta thấy biết bao nhiêu người, thời gian cho chúng ta thấy phép là con người sẽ giết con người vì lắng ép và muốn bạo động hoặc là muốn tiêu diệt những người khác. Vì đơn giản là không thích người khác. Vì đơn giản không thích những giáo phái khác. Cho nên tại sao miền Trung Đông, vì vấn đề mà thánh chiến xảy ra giữa Cơ Đốc giáo và Hồi giáo xảy ra, không phải chỉ miền Trung Đông và tại ở Mã Lai và ở những nơi khác nữa. Chúng ta có thể sống ở trong đất nước hòa bình, chúng ta có thể sống trong đất nước mà tự do tôn giáo, nhưng mà ngày hôm nay biết bao nhiêu những xứ khác không được tự do tôn giáo. Chuyện đó xảy ra không phải là một số người đau buồn, chính những người thanh niên tuổi trẻ ở trường đại học, một cô gái đang học ở trường đại học nhìn thấy vào màn ảnh ở trong buổi sáng thứ ba. Quý vị nhớ cái ngày đó không? Sáng thứ ba tôi còn nhớ, 8 giờ sáng tôi thức dậy là trễ rồi, tôi thấy một chuyến bay thứ nhì đã đâm vào cái mậu dịch thế giới, và người ta khóc, và cô gái ấy cũng khóc và than thở, Chúa ơi, tại sao cái chuyện nó xảy ra, tại sao họ khóc, tại sao đau buồn, người ta chết một cách vô tội. Và khi mà máy bay mà đâm vào đó thì biết bao nhiêu những mảnh gạch của trong cái tòa mỏng dịch tòa lầu thế giới, mà cái cao nhất của vị cao nhất ở New York ấy, cao hơn những cái tòa lầu đó mà tôi thấy, thì khi mà rớt xuống thì biết bao nhiêu người chạy tứ tung. Họ chạy, họ muốn tìm được sự cứu thoát, họ muốn tìm ai có thể cứu họ. Mà quý vị biết ai có cứu không? Không có ai cứu. Những người chữa lửa, những người cảnh sát, họ còn tìm cách thoát chạy còn hơn là cứu người khác. Ở trong sự hoạn nạn chúng ta không tìm được sự giải thoát ở đâu, thương bà chị em. Khi mà chúng ta gặp hoạn nạn chúng ta kêu cầu cứu, có những lúc không ai có thể cứu mình được. Lúc đó chúng ta chỉ kêu trời mà thôi, lúc đó chúng ta kêu thượng đế nào có thể giúp đỡ mình mà thôi. chiều hôm nay muốn đặt ra là tại sao trong thế giới này quá nhiều tội lỗi, càng ngày càng nhiều, càng nhiều còn nhiều bạo động xảy ra trường học, càng nhiều bạo động xảy ra những nơi, những thành phố khác nhau. Tại sao người ta cướp giật, tại sao người ta chém giết? Cái câu hỏi đó tại sao xảy ra thưa bà chị em? Không phải càng ngày càng đỡ hơn thưa bà chị em, càng ngày càng nhiều. Quý vị có thấy điều đó không? Quý vị thấy tin tức đã xảy ra, một ngày mà không có một người nào bị giết chết tại thành phố Los Angeles này là cái chuyện đó lạ thường. Hầu như ngày nào cũng có bị hết, ngày nào cũng bị hết thưa bà chị em. Cho nên cái tờ báo Time Magazine nó đã đăng ra là đó, American the Violent. Tại sao nước Hoa Kỳ này ở trong cái tờ báo, tuần báo nổi tiếng và nói nước Mỹ này đầy sự bạo động, đầy sự chém giết? Đó là cái câu hỏi mà mới đặt ra. Thì cái thống kê nó cho biết rằng là cái sự kiện về vấn đề xem TV như thế này. Một sự kiện nói rằng trung bình một thanh niên 18 tuổi đã chứng kiến bao nhiêu? 2.000 vụ bạo động trên TV, trong đó có 40.000 vụ giết người. Tới 18 tuổi, một người thanh niên đã thấy biết bao nhiêu vụ giết người, 40.000 vụ giết người. Có rất nhiều hay ít? Rất nhiều. Cho nên chuyện nó xảy ra rất nhiều, cho nên người ta mới đọc hỏi, tại sao? Tại sao ngày hôm nay là biết bao nhiêu người đã bày than thương và với người đi cứu giúp thương bà chị em? Họ đau buồn, họ cần kêu sự giúp đỡ cho họ. Và ôm lại cái sự chính 11 đã xảy ra như vậy, là đó là biết bao nhiêu người đã nhìn vào những khung cảnh đó và có thể họ bắt chước xem TV. Ngày hôm nay không phải chỉ vì TV không, nhưng mà video game. Quý vị có biết rằng video game nó tệ hại như thế nào không? Quý vị ở đây có ai chơi video game không? Không ạ. Như vậy là tôi giảng sai nhóm người rồi. Nếu quý vị được mời những người mà chơi video game vào đây để tôi chia sẻ cho họ biết. Và hầu như là rất nhiều người, những cái game không phải là chỉ cho những người trẻ mà thôi, bây giờ nhiều người lớn tuổi cũng ham mê những cái chương trình trò chơi ở trên game. Nó thu hút người ta, và người ta không chỉ chơi giữa mình với computer, nhưng mà chơi với những người khác mà chúng ta chưa bao giờ gặp mặt. Và người ta còn cá độ ở trên video game nữa mà chưa bao giờ gặp mặt. Nó làm cho những cái trò chơi đó thu hút biết bao nhiêu người. Biết bao nhiêu người thông bà cho em. Những cái màn ảnh đó chắc qua rồi. Rồi biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu xảy ra ở qua những cái video game ấy. Ở trong chương trình này như vậy, là thương bà chị em, biết bao nhiêu người xảy ra ở trong thế hệ này. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu tại sao và Kinh Thánh đã nói gì. Nhưng mà trước khi đó quý vị, tất cả những sự bạo động, tất cả những sự giết người, tất cả sự khó khăn, Chúa sẵn sàng có mặt ở đó giải quyết tất cả. Tôi thấy một cái tấm hình này rất đặc biệt, là khi mà 9/11 xảy ra thì ai không biết làm tấm hình này hay là có thật, nhưng mà tôi thấy rất đặc biệt là trong cái một ngôi thánh đường đó có thể đó một cái thánh giá đứng giữa trời và nói rằng trong sự đau buồn chết chóc có Chúa. Có Chúa có mặt. Cho nên chúng ta hãy xem Kinh Thánh, xem những đoạn Kinh Thánh nói gì về tại sao mà bạo động xảy ra trên trần gian này. Con người ngày hôm nay, nhất là sống ở trên nước Mỹ này, tôi rất ngạc nhiên là chúng ta có tự do có súng ống. Tôi mới quen một số thanh niên từ ở bên Trung Quốc qua đây đi du lịch. Thì tôi hỏi các em nó còn nhỏ, nó là ở bên Trung Quốc đó, thì tất cả những nhà người ta có được mua súng ống hay không? Nó là không được. Cái câu hỏi thắc mắc tại sao nước Mỹ này chúng ta có tự do súng ống, thì đó là cái câu hỏi mà quý vị và tôi nói, tại sao có quá nhiều súng ống mà những trẻ con dùng một cách tự do. Cho nên đó là sự nguy hiểm ở trong xã hội chúng ta. Chúng ta đặt câu hỏi xã hội chúng ta có điều gì mà làm cho tội lỗi càng ngày gia tăng. Kinh Thánh cho chúng ta biết điều này ở trong sách Thi Thiên. Thi Thiên 19 câu số 7 nói rằng luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ lại gì? Bổ linh hồn của chúng ta. Luật pháp là trọn vẹn. Ngày hôm nay chúng ta sống ở trong thế giới này, ngày hôm nay chúng ta sống trong xã hội này, chúng ta không muốn dựa vào hay là bị gò bó bởi luật pháp, phải không? Chúng ta muốn tự do. Nhưng mà đôi khi những tự do đó làm thiệt hại chúng ta, làm cho xã hội mỗi ngày suy đồi. Ở trong Mục Văn đoạn 3 câu số 4 nói rằng tội lỗi như thế nào. Mục Văn đoạn 3 câu số 4 nói rằng, quý vị cùng với tôi ngó trên màn ảnh và cùng nhau chúng ta đọc lớn lên, là đây là một định nghĩa rõ ràng về tội lỗi trong Kinh Thánh, nói rằng còn ai phạm tội tức là trái luật pháp, và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp. Tội lỗi có nghĩa là gì? Tội lỗi có nghĩa là gì? Là trái luật pháp. Có nghĩa là không có luật pháp thì gì? Là không có tội lỗi. Nếu mà luật pháp qua bản đi đường mà nói là đừng giống như là tới cái ngõ tư không cần phải ngừng, không có bản stop sign, không có đèn xanh đèn đỏ, thì tôi cũng nghĩ là sao? Thì chúng ta mới thấy rằng là nếu mà bản đi đường á, nói rằng là chúng ta không có bản stop sign, không có bản đèn á, mà chúng ta chạy thoát á, thì bị tai nạn á, thì chúng ta có trái luật pháp không? Chúng ta không có trái luật pháp tại vì không có bản, nhưng mà nó xảy ra tai nạn. Cho nên tại sao mà tất cả những cái bản đi đường đó, chúng ta phải có bản đi đường rõ ràng để chúng ta biết ngừng. Cho nên cần phải luật lệ, quý vị đồng ý không? Ngày hôm nay chúng ta sống trong xã hội, người ta không muốn luật lệ, muốn tự do, muốn cảm giác như thế nào là cũng được hết, muốn thương yêu như thế nào cũng được hết. Đó là sự nguy hiểm ở trong xã hội ngày hôm nay, thưa ông bà chị em. Cho nên luật pháp rất quan trọng. Luật pháp rất quan trọng. Kinh Thánh cũng đề cập và xã hội hôm nay cũng đề cập. Nhưng mà con người không muốn sống theo chế độ ấy. Cho nên tại sao, cái câu hỏi tại sao mà có quá nhiều tội ác. Cho nên ngày hôm nay Chúa ban cho chúng ta luật pháp để chi? Là tại vì đó, trong gò bó, trong những luật pháp đó có sự tình yêu thương. Đúng không? Tình yêu thương luôn luôn dẫn chúng ta đến sự vâng lời. Tình yêu thương luôn luôn dẫn chúng ta đến những một điều mà làm trọn vẹn để sống thêm trong một xã hội rất bình an và êm đẹp. Cho nên ngày hôm nay người ta lầm lẫn rằng luật pháp và ăn điển. Ăn điển và luật pháp nó đi đôi với nhau. Ngày hôm nay rất nhiều giáo phái Cơ Đốc giáo phân biệt giữa luật pháp và ăn điển, nói rằng chúng ta sống ở trong thời kỳ ăn điển, không cần phải luật pháp nữa. Quý vị nghe câu đó chưa? Ai nghe đó rồi thì giơ tay lên. Một số người nghe, một số người chưa nghe. Ăn điển là gì? Ăn điển là ăn huệ, có nghĩa là chúng ta làm sai mà tòa án cho chúng ta ăn huệ, có nghĩa là xóa tội. Mình có tội nhưng mà mình được xóa đi. Nhưng mà không phải nghĩa xóa đi có nghĩa là ra ngoài tiếp tục phạm tội nữa, phải không? Cho nên đó là giữa luật pháp và ăn điển. Chúng ta sống trong thời hôm nay vừa ăn điển và vừa có dưới sự luật pháp hướng dẫn chúng ta. Nếu mà chúng ta nói rằng là chúng ta sống ăn điển là chúng ta muốn đi ăn cắp có được không? Không. Muốn ăn trộm được không? Muốn giết người được không? Không. Chúng ta sống trong luật pháp. Vì luật pháp mới giải phóng chúng ta, thưa bà chị em. Ở trong sách Giăng đoạn 14 câu 15 được chép như thế này. Giăng đoạn 14 câu 15 nói rằng, nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn của ta. Kinh Thánh nói rõ ràng như thế nào? Nếu các ngươi yêu mến ta thì gì? Giữ gìn các điều răn của ta. Mà nếu các ngươi không giữ gìn điều răn của ta thì các ngươi gì? Không yêu mến ta. Rõ ràng thưa mà chị em, ngày hôm nay nhiều người theo đạo hay là muốn theo được một cái tổ chức nào là rất đơn giản, nhẹ nhàng, không cần phải giữ theo. Mình thương Chúa mà mình không cần phải giữ theo răn của Chúa. Hội thánh nào mà giảng điều đó chắc sẽ đông lắm. Người ta thích thế, rất đơn giản. Mình không muốn kiêng cử một điều gì, không muốn bỏ vấn đề mà rượu chè cờ bạc, không cần phải nó bỏ những cái tật xấu của mình, miễn mình tin Chúa là được cứu rồi, thì đạo đó phát triển rất nhanh. Biết bao nhiêu nhà thờ tránh né giảng về luật pháp, biết bao nhiêu hội thánh không muốn đề cập về vấn đề tội lỗi, và biết bao nhiêu mục sư không muốn đặt gánh nặng về luật pháp đến cho những người tới nghe. Đó là sự tai hại, vì Kinh Thánh nó nói rõ ràng, nếu các ngươi yêu mến ta thì gì? Giữ gìn điều răn của ta. Nếu mình dạy người ta yêu mến Chúa mà mình không dạy cho họ biết điều răn của Chúa, làm sao họ biết giữ được? Cho nên đó là ngày hôm nay chúng ta gặp tình trạng xảy ra thế gian ngày hôm nay. Tội lỗi xảy ra làm sao? Tội lỗi là gì? Là trái luật pháp. Mà nếu không biết luật pháp thì con người tiếp tục gì? Phạm tội. Cho nên mong rằng chiều hôm nay quý vị thấy rằng luật pháp rất quan trọng, không phải là một điều đơn giản là thương là đủ. Vì trong cái tình yêu thương rõ ràng nó có những luật lệ trong đó. Luật lệ khi mà chúng ta làm đúng theo luật lệ thì giúp đỡ chúng ta sống một cuộc sống rất bình an. Một gian đoạn 2 câu số 3 được nói rằng: này tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Nếu ai nói mình biết Ngài thì mình giữ điều răn của Ngài. Câu số 4 được chép như thế này: kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người ấy. Có nghĩa là sao? Nếu mà nói mình biết Chúa mà mình không giữ điều răn của Chúa thì Chúa Kinh Thánh nói rằng là mình là sao? Là người nói dối. Cái câu này nặng hay nhẹ? Rất nặng. Cho nên như khi mà chúng ta nói chúng ta biết Chúa mà chúng ta không muốn giữ thì Chúa rằng thật sự chưa, các ngươi chưa biết ta. Mà nếu các ngươi nói các ngươi biết ta, các ngươi là người nói dối. Tôi không muốn mà gặp Chúa Giê-xu khi mà Chúa trở lại nói rằng: ông Nguyễn Khắc Vinh, ông là người nói dối. Tại vì ông đâu có giữ điều răn của Chúa. Cho nên nó trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 7 nói rằng, nhiều người ngày hôm nay thời kỳ cuối cùng nói rằng: có phải là con giảng đạo hay Chúa, con làm pháp tem cho theo Chúa, hay là dường nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Chúa nói rằng gì? Ta không hề biết các ngươi. Chính Chúa nói những người đó là người nói gì? Nói dối. Cho nên nếu mà tôi, quý vị và tôi muốn đứng trước Đức Chúa Giê-xu và nói rằng con thương Chúa và con không nói dối cùng với Chúa, thì chính chúng ta ngày hôm nay cần phải biết điều răn của Chúa là gì. Nếu chúng ta không biết điều răn của Chúa thì chúng ta phạm tội. Mà đôi khi phạm tội chúng ta gì? Không biết. Có bao giờ quý vị làm phạm tội mà quý vị không biết không? Tại chúng ta không biết đó là điều răn cấm. Chúng ta không biết đó là cấm hay là không được lên làm. Nhưng mà vì chúng ta làm, chúng ta có phạm tội không? Đó là phạm tội. Tội lỗi tức là gì? Trái luật pháp. Bất cứ nơi nào có luật pháp mà mình phạm và vi phạm đó là tội lỗi. Như vậy, luật pháp là gì? Cái vai trò luật pháp là như thế nào? Vai trò luật pháp là gì? Đó là cái câu hỏi quan trọng. Tại sao Chúa ban cho chúng ta luật pháp làm chi? Vai trò luật pháp là gì? Nhớ nhà chúng ta biết rằng trong Kinh Thánh dạy là chúng ta không cứu bởi luật pháp, nhưng mà chúng ta cứu bởi gì? Đức tin, bởi ân điển của Chúa, đúng không? Không phải luật pháp. Nhưng mà tại sao Chúa đặt luật pháp làm chi? Nó có vì lý do gì? Để Kinh Thánh giải thích chúng ta như thế này, ở trong sách Roma. Roma đoạn 3 câu số 20 được chép như thế này: vì luật pháp cho người ta gì? Biết tội lỗi. Luật pháp cho chúng ta biết tội lỗi, thương bà chị em. Nếu không có luật pháp chúng ta biết tội lỗi không? Không. Nếu không ai nói tôi là ăn trộm là phạm tội thì tôi đâu có biết là tội lỗi. Tại ngày hôm nay biết bao nhiêu trẻ con sống trong cái nơi mà những khu làng nghèo đói, họ đi tới ăn cắp hoài. Tại vì vấn đề sinh sống. Mà họ cho đó không phải là phạm tội. Nhưng mà mỗi một người nào mà tới giải thích là ăn cắp là phạm tội đó con, thì họ mới biết đó là phạm tội. Cho nên chúng ta thấy rằng luật pháp chỉ cho chúng ta biết về tội lỗi. Và Roma đoạn 7 câu số 7 nói rằng: nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi, vì nếu luật pháp không nói ngươi chớ tham lam thì tôi đã không biết sự tham lam. Đúng không? Nhờ luật pháp nói rằng chớ tham lam thì mình mới biết rằng là chúng ta không nên tham lam. Đó là vai trò luật pháp. Là một lần nữa, vai trò luật pháp là chi? Để dẫn chúng ta biết rằng là chúng ta phạm tội. Chỉ chúng ta biết rằng là phạm tội như thế nào. Như vậy vai trò của ân điển là gì? Vai trò của ân điển là gì? Chúng thương bà chị em, ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu số 8 và câu số 9 được chép như thế này: và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Nhờ bởi gì? Ân điển mà bởi đức tin anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em. Chúng ta được cứu không phải đến từ chúng ta, không phải việc làm của chúng ta. Bèn là sự ban cho của ai? Của Đức Chúa Trời. Cho nên câu số 20 nói rằng ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Một câu này đơn giản đẻ ra biết bao nhiêu giáo phái khác nhau. Tại vì ngày hôm nay của những giáo phái nói rằng là mình làm công quả để được cứu rỗi, đúng không? Hay là mình lấy tiền mình chuộc lỗi thì mình mới được cứu ngày mai hay là tương lai. Cho nên chỉ câu này thôi làm cho con người làm sao? Là mua chuộc. Cho nên Kinh Thánh nói rằng đừng có khoe mình. Vì sự ban cho được sự cứu rỗi là bởi gì? Bởi Chúa, cho không phải là một điều gì mình làm. Ngày hôm nay quý vị biết đến Chúa thì Chúa cứu. Quý vị dâng tiền hay là đi nhà thờ hay là giữ bất cứ điều răn nào trong Kinh Thánh, quý vị có được cứu không? Đi nhà thờ vì vấn đề quý vị được cứu vì bây giờ quý vị đi nhà thờ, phải không? Đúng hay sai? Ha, sai. Vì vấn đề quý vị giữ hết 10 điều răn, có phải quý vị được cứu 10 răn nếu quý vị giữ 10 điều răn không? Không. Hay là quý vị dâng tiền phần 10 có được cứu không? Không. Như vậy quý vị được cứu bởi gì? Bởi ân điển của Chúa. Vì Chúa thương mình, Chúa cứu. Giống như một quan tòa đó, đâu có biết mình là ai đâu. Biết mình mắc nợ biết bao nhiêu tiền, nhưng mà ông quan tòa ký giấy xóa nợ. Vì ông thương mình. Chúa Giêsu cũng thương mình vì điều đó. Cho nên không phải là luật pháp mà chúng ta được cứu. Chúng ta chỉ cứu được bơi ăn điển mà thôi. Nhưng mà luật pháp chỉ cho chúng ta biết là chúng ta là người phạm tội. Có phải ăn điển hủy bỏ luật pháp của Chúa không? Có phải là chúng ta sống trong thời kỳ ăn điển rồi Chúa đã sống trọn luật pháp rồi Chúa bỏ luật pháp? Bây giờ chúng ta có huyết của Chúa rồi là trong chúng ta là trọn luật pháp rồi, có phải không? Roma đoạn 3 câu số 231 được chép như thế này: vậy chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp sao? Đây là Phao-lô nói nha, tại vì nhiều người thắc mắc với Phao-lô ở trong cái thành Roma đó, nói rằng bây giờ chúng ta bỏ luật pháp hay không? Thì ông mới trả lời: vậy chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp sao? Không, chẳng hề như vậy, trái lại chúng ta làm vững bền luật pháp nữa. Sứ đồ Phao-lô biết rõ rằng là Đức Giê-xu đã chết vì chúng ta vi phạm luật pháp, không? Vâng. Tại sao? Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Và chúng ta vi phạm một luật nào thì chúng ta phải gặp sự hậu quả. Nhưng mà vì Chúa xuống đây ban chúng ta ăn điển, ăn huệ là Chúa tha hết tất cả. Cho nên trong Kinh Thánh nó rõ ràng là chúng ta không phải bỏ luật pháp, nhưng mà chúng ta còn phải làm trọn hơn nữa. Có nghĩa là sứ đồ Phao-lô nói chúng ta còn làm vững bền hơn ngày xưa nữa. Ngày xưa mà mình chưa biết đến Chúa thì mình còn làm trái vài luật pháp, không? Mà bây giờ mình biết Chúa rồi. Bao nhiêu người hôm nay biết Chúa? Không ai giơ tay hết. Tôi nghĩ quý vị cũng biết rồi. Biết Chúa có nghĩa là quý vị còn làm còn khắt khe hơn nữa, vững bền hơn nữa, phải không? Ngày xưa quý vị nghĩ rằng lâu lâu đi nhà thờ cũng được, mà ngày hôm nay quý vị biết luật pháp rồi là quý vị sao? Đi nhà thờ mỗi tuần. Ngày xưa quý vị biết rằng lâu lâu mới dâng tiền cho Chúa, bây giờ biết luật pháp rồi chúng ta dâng tiền thường xuyên. Sứ đồ Phao-lô nói rằng chúng ta còn làm vững hơn nữa. Tại sao? Tại sao Chúa nói chúng ta làm khó hơn nữa? Tại vì sứ đồ Phao-lô biết rõ ràng là huyết của Chúa xóa hết tội lỗi chúng ta. Chúa thương chúng ta quá, đổi Chúa ban phước cho chúng ta sự sống đời đời. Mà khi mà Chúa thương chúng ta như thế thì làm sao mà chúng ta đếm từng ngày, từng đồng, từng bạc về đến Chúa chứ nữa, đúng không? Người con mà không thương cha mẹ đó thì tính tiền, tính ngày săn sóc cha mẹ. Mà khi người con cha thương cha mẹ rồi đó, không còn tính toán gì hết, bao nhiêu cũng cho hết. Có phải không? Khi mà chúng ta hiểu rõ tình yêu thương của Chúa cho chúng ta rồi thì không có điều gì cản trở chúng ta được hết. Dù luật pháp khó khăn đi nữa, chúng ta thương Chúa thì sự khó khăn đó là chuyện nhỏ mà thôi. Đúng không? Rất nhỏ. Chúng ta sẵn sàng thương Chúa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu số 7 nói rằng: các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, xong để làm gì? Làm trọn. Nhiều người dùng cái câu này nói rằng là Chúa Giê-xu đến, Chúa thay thế tất cả loài người giữ trọn luật pháp, rồi từ lúc đó là không còn giữ luật pháp nữa. Nhưng mà Chúa nói rằng ta đến đây không phải phá luật pháp. Một chấm một nét cũng không có được xóa đi. Quý vị hiểu tại sao một chấm một nét không? Một chấm một nét, ví dụ mà viết tiếng Việt mình có một nét đó, ha, dấu sắc hay dấu quyền nó quan trọng lắm, đúng không? Mà quý vị sai dấu sắc dấu quyền là quý vị nó rặt rồi đó. Hay là dấu một nét đó, là dấu chấm, phải không? Tôi trở thành tội, phải không? Rõ ràng. Tiếng Hebrew ngày xưa cũng vậy nữa, khi mà Chúa Giêsu đã đọc. Tiếng Hebrew là một cái tiếng viết chữ rất lạ lắm, nhưng mà có chấm, có nét nhiều lắm. Giống như tiếng Việt mình á, có chấm đây, có phết đây, có nét ở đây kia. Cho nên Chúa Giêsu nói rằng á, chữ quan trọng nhưng mà chấm nét còn quan trọng hơn nữa. Cho nên Chúa nói rằng Chúa không bao giờ bỏ một chấm một nét. Chúa không bao giờ bỏ luật pháp. Chúa làm trọn điều đó. Lạ lùng nha, Đức Chúa Trời dựng nên luật pháp phải không? Mà Chúa làm sai luật pháp được không? Không, Chúa phải làm trọn chứ. Tôi mà ra luật ở trong gia đình rồi, mà tôi bỏ, tôi không làm đúng theo luật, thì mấy đứa con có theo không? Nói không, cha đâu có theo con theo làm gì nữa. Cho nên Đức Chúa Trời mà dựng lên luật pháp rồi á, thì Ngài sẽ làm trọn, vì Chúa muốn chúng ta làm trọn. Câu Kinh Thánh này nếu quý vị về nhà lật ở trong Matthew đoạn 5 á, thì quý vị thấy rằng á, đọc tiếp quý vị thấy rằng là tất cả những gì trong Matthew đoạn 5 tới đoạn 6 là Chúa Giêsu trích từ 10 điều răn ở trong sách Giê-xu tô ký. Cho nên khi mà Chúa đã dạy điều đó đó, tôi soi thêm một tí nữa, một số người đang hiểu Kinh Thánh nói rằng hồi nãy là mình nói luật pháp phải không? Luật pháp với điều răn có liên quan với nhau hay không? Với đoạn 5 thì nó liên quan với nhau chặt chẽ. Vì Chúa nói rằng rõ luật pháp là chớ tham lam, chớ giết người, thì đó là trích ra từ điều răn của Đức Chúa Trời đã viết xuống. Ở trong Roma đoạn 6 câu số 14 được chép như thế này: vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới gì? Dưới ăn điển. Câu này là một câu rất khó hiểu. Một số người nghĩ rằng là chúng ta không thuộc dưới luật pháp nữa, chúng ta chỉ có thuộc dưới ăn điển. Có nghĩa là sao? Đây là sách nào trích trong sách nào thưa quý vị? Roma. Và khi này sách Roma, tại vì sứ đồ Phao-lô đang nói chuyện với những người mà đã từng theo Chúa rồi, những người đã biết đạo Do Thái giáo, và những người Do Thái giáo sống ở dưới luật pháp. Quý vị không? Do Thái giáo nó lấy 10 điều răn của Đức Chúa Trời và tách ra thành 619 điều răn khác nhau. Và họ sống một cách cực kỳ ở trong những điều răn ấy. Tới nỗi ngày Sa-bát hay là ngày thứ bảy đến đó, thì ông Thánh đã đề cập đó, là không được làm điều gì. Họ không làm điều gì hết. Một cái chén cũng không rửa. Tới nỗi mà tôi khi qua bên dân Do Thái đó, tôi mới đi cái thang máy lên tòa lầu. Thì quý vị, tòa lầu của thang máy đó thì nó lên 10 tầng hay 20 tầng. Thì đúng cái ngày Sa-bát đối với dân Do Thái đó thì không được làm việc. Ngón tay mình đụng là cũng làm việc rồi. Cho nên nếu mà muốn lên cái tòa lầu 20 đó, lên bằng cách nào? Không được đụng. Đi bộ cũng là đi làm luôn. Cho nên thang máy là tự động, mỗi tầng nó ngừng, mỗi tầng nó ngừng, mỗi tầng nó ngừng, ai muốn ra vô thì vô, lên xuống từng bậc, lên xuống từng bậc vậy. Quý vị hiểu không? Cho nên họ không muốn dùng làm việc. Cho nên sứ đồ Phao-lô nói rằng chúng ta sống ở trong thế hệ này, xã hội này, và chúng ta dưới luật pháp, có nghĩa là luật pháp đang đè nặng chúng ta trở thành tôi mỗi cho luật pháp. Chúng ta sống mà chúng ta thấy nặng nề. Kinh Thánh nói rằng nó là chớ tham lam, chớ giết người. Chúng ta thấy chúng ta sợ rồi. Chúng ta thấy chớ giết người là cái mình ghét người ta là giết người rồi đó. Sứ đồ Phao-lô với Chúa Giê-xu đã giải thích đi. Mình ghét người ta là giết người rồi phải không? Khi mà mình lỡ ghét người ta, mình sợ. Cho nên Chúa kêu Phao-lô nói rằng hãy giải thích cho dân sự biết rằng đừng có sợ. Luật pháp chỉ cho mình để biết mình phạm tội. Vì khi mình phạm tội thì mình mới cần ai? Cần một đấng của Chúa. Tại vì nếu mà mình phạm tội mà mình không biết mình phạm tội thì mình không cần đến ai cứu mình, phải không? Cho nên mình cần phải biết là mình tội lỗi, mình phạm tội thì mình mới cần có người cứu mình. Nhưng mà đừng để luật pháp đè nặng quý vị và tôi. Không biết quý vị ngày hôm nay sống mà một số người đã theo Chúa có thấy tội lỗi nó đè nặng mình không? Nếu tội lỗi mà đè nặng quý vị và quý vị thấy là mặc cảm tội lỗi đó, mình lo lắng, mình lo sợ đó, thì mình đang sống dưới luật pháp rồi, không phải sống dưới ăn điển. Bởi vì hiểu cái tư tưởng của sứ đồ Phao-lô giải thích không? Khi chúng ta thấy luật pháp làm sai, chúng ta rất mừng là chúng ta tìm đến Chúa. Cho nên tại sao mà ngày hôm nay rất nhiều giáo phái không giảng điều răn? Là tại vì họ sợ người khác đến nhà thờ, hay là nghe giảng là tự nhiên mình đến nhà thờ mình tìm những cái lời hay ý đẹp, hay là thoải mái tinh thần, tự nhiên một sự giảng về tội lỗi. Ông giảng ngày hôm nay chớ giết người, Thầy chớ ghét ai, tự nhiên thấy nhột quá rồi không muốn đi nhà thờ nữa, không muốn nghe giảng nữa. Cho nên nhiều giáo phái không muốn giảng, tội lỗi. Mà nếu mà không giảng điều răn á, thì làm sao họ biết họ phạm tội? Mà nếu họ không biết rằng họ là tội nhân á, làm sao họ biết đến tìm đến đấng cứu thế? Quý vị thấy không? Cho nên càng giảng nhiều chừng nào về điều răn luật pháp của Chúa, thì càng ngày chúng ta muốn gặp Chúa chừng ấy. Mà càng ngày chúng ta tránh đi những tội lỗi, tránh đi luật pháp, thì càng ngày chúng ta không thấy mình càng đến càng Chúa nữa. Quý vị thấy hiểu điều đó chưa? Cho nên tại sao mà sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh điều đó? Như vậy, luật pháp biểu lộ điều gì cho chúng ta? Hồi nãy tôi mới nói luật pháp biểu lộ là mình có cần có sự nhu cầu. Khi mình phạm tội, khi mà con của tôi mà làm một điều gì sai rồi đó, nó sợ hãi. Và nó cố gắng bào chữa, mà bào chữa hoài không được, thì cần cha mẹ tha thứ. Đúng không? Khi mà chúng ta phạm tội rồi, chúng ta cần được tha thứ. Không biết quý vị có bao giờ mà nhận cái speeding ticket không? Nhận cái ticket không? Chắc ai không ai bị ticket đúng không? Có hả? Có người bị 5 lần hả? Ok. Có người bị ticket hả? Ticket quý vị muốn sao? Quý vị muốn sẵn sàng trả tiền không? Không. Thì quý vị làm gì? Một lần đó là tôi nhận một cái ticket là tôi chở con của tôi đi học. Con của tôi là đi học, nó đi dây nịch đàng hoàng, giữ cho an toàn. Nhưng mà chiếc xe chưa ngừng là nó đã tháo dây nịch ra rồi. Mà chuẩn bị mới ngừng thôi, mà tháo trước khi ngừng. Cảnh sát nó đang đậu bên tay phải, nó nhìn vô cửa sổ, thấy con của tôi mới tháo dây nịch ra. Nó rút cái ticket ra phạt liền. Nó phạt liền, tôi thấy đau buồn quá, bây giờ cái tiền chắc nặng lắm. Nhất là liên quan với con nít. Quý vị không? Thì khi mà tôi nhận được cái lá thư của tòa đó là tôi phải trả 800 đô la. Ôi chú cha, 800 đô la. Tôi chỉ cho con của tôi thấy 800 đô la không? Cha mẹ làm cực khổ biết bao nhiêu mới được 800 đô la, bây giờ phải trả cho tiền cho ticket. Tôi quyết định rằng không có tiền trả. Tôi phải năn nỉ ông tòa mới được. Thì tôi quyết định rằng là tôi phải tới tòa. Tôi phải năn nỉ. Tôi tới tòa rồi, ông cầm cái ticket này, ông lắc đầu rồi. Chắc không được, nó ngồi xuống đi, đợi từng người một. Thì khi mà ông tơi tên của tôi rồi đó, nó tên là Nguyễn Cát Vinh lên đây, trình bày cái giấy phạt, nó rõ ràng 800 đô la, và nói rằng cảnh sát mà phạt ông Nguyễn Cát Vinh ở đâu? Ngó tới ngó lui, ông cảnh sát không có mặt. Mừng quá, ông ta nói, cho mày miễn. Cảm tạ Chúa, đó là ân điển của Chúa, ân điển của ông quan tòa. Ân huệ của... Khi mà mình thấy mình sai, mình lỗi, mình thấy có nhu cầu, mình cần sự ăn huệ. Mà nếu mình không thấy mình làm lỗi thì mình đâu cần sự ăn huệ đâu. Đúng không? Đó là Chúa Giêsu ban phước cho chúng ta, cứu Chúa. Chính Chúa xuống đây chết chúng ta, đó là một ăn huệ lớn nhất. Tại vì Chúa trả hết giá cho chúng ta rồi. Đúng không? Chúa đã trả hết giấy phạt của tôi rồi. Nhưng tất cả những gì Chúa làm sai, Chúa đã trả hết rồi. Mà khi mà Chúa đã trả hết rồi thì Chúa không phải là tha tôi đâu. Tôi nghĩ ông hoàn toàn nói, đi nè, bữa nay cảnh sát không có tay thì anh được miễn 800. Nhưng mà sao? Mình ra đó mình phạm lại nữa không? Vi phạm luật pháp, luật đi đường không? Không. Tôi không dám, tôi sợ rồi. Mà nhờ cái sợ đó là mình không làm điều đó. Thì đó là sao có tốt đẹp cho mình. Tại vì nếu mà tôi tiếp tục làm, một ngày nào đó con của tôi tháo dây nịch an toàn đó ra, mà tôi thắng gấp thì con của tôi có thể lăn đầu lên, có thể đụng, bị thương nặng, hay là mạnh quá có thể nó chết. Quý vị không? Luật pháp nó giữ mình an toàn. Đó là tốt đẹp. Đó là Chúa muốn chỉ cho chúng ta thấy. Cho nên khi mà Chúa cứu giúp đỡ người đàn bà phạm tội tà dâm và Chúa tha tội lỗi cho người đàn bà đó, Chúa nói một câu như thế nào? Có ai biết Kinh Thánh nhớ không? Đi mà đừng gì? Đừng phạm tội lên nữa. Khi mà Chúa đã tha thứ cho chúng ta rồi, đến thập tự giá rồi, thì Chúa chỉ chúng ta tới 10 điều răn của Chúa, luật pháp của Chúa. Vì Chúa muốn ghi chép những luật pháp của Chúa trong lòng của chúng ta, để chúng ta biết rõ ràng những gì chúng ta làm sai. Ở trong Matthew đoạn câu số 22, câu số 36 nói rằng: Thưa Thầy, trong luật pháp điều răn nào lớn hơn hết? Đôi khi chúng ta cũng giống như là những người ngày xưa tìm đến Chúa, luật đi đường nào quan trọng hơn hết? Cái nào quan trọng mình giữ, cái nào không quan trọng mình không giữ. Có được không? Không. Chúa sẽ trả lời như thế này. Chúa trả lời như thế này. Đức Giêsu đáp rằng: ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời ngươi. Rồi câu kế tiếp nữa là: ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Câu kế tiếp rằng: còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Chúa chấm dứt một câu này: hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều đó mà ra. Tất cả luật pháp và lời tiên tri gói ghém ở trong hai điều răn ấy: kính Chúa, phải yêu người. Hai luật pháp đó được ghi chép ở trong Suốt Kỳ Dịp Tự Kỷ. Khi mà Đức Chúa Trời giao cho 10 điều răn cho Mô-xe, và chính Chúa có nhờ ai viết xuống không? Không. Chính Chúa tự viết xuống. Chúa có lấy bút mực viết xuống không? Không. Chúa khắc lên tờ giấy? Không. Trên bảng đá. Sẽ không bao giờ phai mờ bởi Đức Chúa Trời viết. Đức Chúa Trời không muốn ai viết hết, vì không ai mắc một chấm một nét nào cả. Chính xác những gì mà Chúa muốn viết xuống, và không để viết trên tờ giấy hay là da thú, vì nó sẽ phai mờ. Nhưng mà chiếc lên bảng đá nó sẽ không bao giờ phai mờ. Mà ngày hôm nay Chúa muốn nhắc nhở chúng ta những điều răn đó sau đây. Và ở trong đây, quý vị cùng với tôi ở trong sách Suốt Kỳ Dịp Tự Kỷ đoạn 20, chúng ta biết rằng những điều răn mà Ngài đã ghi chép khi mà Mô-xe đã nhận đến. Điều răn thứ nhất là gì? Xin lỗi. Điều răn thứ nhất: ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ. Chúa muốn chứng minh rằng chính Chúa đã đem dân sự của Chúa ra khỏi nhà nô lệ. Chính Chúa cũng đem chúng ta ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Đúng không? Mà khi mà Chúa đem chúng ta ra khỏi rồi là Chúa phải dạy chúng ta. Quý vị biết không? Dân sự của Chúa ở Ai Cập bao lâu? 400 năm. Mà nói thêm nữa là 430 năm không còn nhớ gì về Đức Giê-hô-va nữa. Quên hết rồi. Thờ các tà thần. Đúng không? Bây giờ họ ra khỏi sa mạc này, Chúa phải dạy họ lại hết những gì về Đức Giê-hô-va. Cho nên Chúa rằng: ta là ngươi rút ngươi ra khỏi nhà nô lệ, ta rút ngươi ra khỏi ách của tội lỗi. Bây giờ ta sẽ dạy các ngươi lại, uống nắng các ngươi lại, làm sao là những con trai con gái của Chúa. Cho nên Chúa mới ban 10 điều răn. Điều răn thứ nhất là Chúa chấp như thế này: là trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Không có thần nào hết. Tại vì có hay không? Không. Trên vũ trụ này có một đấng thôi, không có một đấng nào hết. Chính con người dựng nên, hay là nói đúng rằng nó chính Satan nó hướng dẫn con người dựng nên để chi? Để tránh ra khỏi đấng tạo hóa. Không muốn ai biết ai tạo dựng chúng ta cả. Khi mà chúng ta không biết rồi thì chúng ta sẽ không thờ phượng đấng tạo hóa đó. Chúng ta thờ những thần khác mà hôm nay chúng ta đặt ra. Thứ hai là gì nữa? Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình. Có nghĩa là Chúa nói rằng đừng làm tượng chạm nào giống như vật trên trời cao kia, hoặc nơi dưới đất nằm này, hay là không trong nước dưới đất, và chớ quỳ lại chúng nó. Tại vì ngày hôm nay con người, quý vị nhớ không, khi mà dân Do Thái mà muốn ra khỏi Ai Cập rồi bắt đầu muốn thành lập một cái đất nước của Chúa, thì Chúa là vua của đất nước đó, phải không? Nhưng mà họ không muốn. Họ nói rằng Đức Chúa Trời cho chúng con có vua giống như là dân ngoại. Chúa có vui hay là Chúa buồn? Chúa buồn. Các ngươi không biết các ngươi xin điều gì. Vì các ngươi xin một ông vua một ngày nào đó, quý vị sẽ biết. Các ngươi sẽ biết, đúng không? Cho nên khi mà Chúa nói đừng có bao giờ tượng chạm giống như một đấng nào, mà khi mà chúng ta dựng một cái pho tượng nào, hay là bắt đầu quỳ lại, chúng ta muốn rờ, chúng ta muốn đụng giống như là ngoại giáo, nhưng là những giáo phái khác. Tại những giáo phái khác, ô đi ra, ô thấy một cái pho tượng vĩ đại bằng đồng, bằng vàng. Rồi chúng ta về nhà nói: Chúa ơi, nhà mình đạo Chúa không có pho tượng nào hết, cho con làm một cái tượng gì đó đây để con thờ lại. Chúa nó không muốn. Tại Chúa không phải là đấng để bị gò bó vào một cái pho tượng. Quý vị, Chúa là đấng cao cả. Chúng ta nhìn lên trời là biết Đức Chúa Trời rồi. Chúng ta không cần phải nắng một cái mặt trời nào đó là biết là Đức Chúa Trời trong đó. Không phải. Cho nên Chúa cấm chúng ta đừng có bắt chước những dân ngoại, chớ làm hình tượng nào đó. Cho nên ngày hôm nay nếu quý vị có một hình tượng nào đó, quý vị nhớ rằng là chúng ta nên dẹp bỏ. Tại vì cái hình tượng đó có thể là chúng ta trái luật pháp của Chúa. Tôi không biết quý vị có những hình tượng gì ở trong nhà, nhưng tôi kể quý vị một câu chuyện. Một lần tôi chạy cho học kinh thánh cho một người đàn bà ở Alhambra, cách đây khoảng chừng 15 phút. Khi mà tôi dạy về một cái đề tài và chớ đừng có hình tượng hay là mua những hình tượng mà trưng bày trong nhà hay là thờ lại. Khi học tới vấn đề đó thì tôi thấy bà không phải là thờ lại gì, có một cái pho tượng hay là một cái hình mà mua từ ở bên ở dưới Metacơ, thấy cũng đẹp đẩy đó thôi. Nhưng mà khi mà giảng tới một cái đề tài này rồi đó, sau đó bà lo sợ. Bà mới hỏi rằng là thưa mục sư, không biết một cái hình này mà khắc những gì mà tôi không biết nữa, mà mua từ ở bên Metacơ, không biết là người ta thờ lại cái hình này hay không. Tôi trả lời rằng tôi không biết. Tôi có dùng cái đó là đẹp hay là thờ lại, nhưng mà tôi nói rằng có thể người ta thờ lại. Bà nghe cái câu đó bà sợ, bà nói mục sư lấy cái tượng này đem về đi, dục ở đâu đi cho tôi không muốn để trong nhà tôi nữa. Tại vì ngày hôm nay thương bà chị em, đôi khi chúng ta đem những cái hình ảnh gì mà đẹp hay là cái tượng gì mà đẹp ở bên bất cứ nước nào mình đem gì mình trưng bày, chúng ta không biết rằng có thể có pho tượng đó được thờ lại những nơi khác. Mà khi mà thờ lại là người ta nhờ gì, người ta kêu cầu Satan nhập vào pho tượng đó, và chúng ta đem cái pho tượng đó về nhà của mình, đó là phải nguy hiểm hay không? Đó rất nguy hiểm thương bà cho em. Tôi rất ngạc nhiên. Tôi là ngày xưa là tôi đạo đồ Phật, thì tôi tới tôi dẫn gia đình đi ở du lịch tại ở Hawaii, vào một cái khách sạn rất vĩ đại, mới xây rất đẹp đẽ. Và tôi nói là khách sạn này mới xây đẹp lắm, tới nỗi mà cái nó lớn, nó cao, nó rộng, tới nỗi mà nếu mà tôi đi muốn đi phòng này qua tới phòng khác á, người ta nói không cần phải đi bộ, nhảy vào một cái chiếc xuồng và có nước, có người đẩy mình giống chiếc ghe đi qua phòng này qua phòng kia, nó đẹp, nó mơ mộng như thế. Nhưng mà càng ngày tôi đi chừng nào tôi thấy nó trưng bày những cái pho tượng của ông Phật Thích Ca từ Ấn Độ đem qua đẩy ở trong cái khách sạn đó, mà cả chục cả trăm cái pho tượng khác nhau. Rồi người bà này rồi có 6 tay rồi 7 chân tùm lum á. Tôi nói cái này tôi đã nhìn thấy rồi, tôi đã từ bỏ rồi, mà bây giờ cái khách sạn đó rước về. Quý vị hiểu cái tư tưởng đó không? Đó rất nguy hiểm ngày hôm nay. Cho nên Chúa mới nhấn mạnh chúng ta không có một gì, không một di tích gì mà giống như những người mà không có Chúa. Điều răn thứ 3, người cho lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời người mà làm trời. Chúa không muốn dùng danh của Chúa. Quý vị biết dân Do Thái, họ đọc tới phần này họ sợ, không dám dùng danh của Chúa. Tôi nói là cái chữ Đức Giê-hô-va không phải là danh của Chúa. Đó là danh tượng trưng cho cái danh của Chúa. Đối với họ là mà xưng tên ra đó rất nguy hiểm, tại vì họ sợ mình xưng tên của Đức Chúa Trời mà không phát âm đúng thì mình có lỗi. Tôi nói một cách nôm na, quý vị có bao giờ mà ở gia đình của mình, mà nhất là người miền Nam, mình gọi bằng chú bác này kêu không? Quý vị có kêu tên không? Không, chú hai hay là cậu ba đó có đôi nói tên không? Tại sao? Có một cái tư tưởng giống như thế, mình sợ kêu tên. Mà tới nỗi mà mình không dám đặt tên của con mình giống như là chú bác nữa, đúng không? Đúng. Một lần nữa, tôi có một câu chuyện kể rằng là gia đình của bên vợ tôi là gia đình họ Đào. Họ Đào, thì gia đình của ông Đào Ngọc Thọ, thì ông đặt tên của con ổng là cũng Đào Ngọc, nó giống nhau hết. Rồi Đào Ngọc Thành, Đào Ngọc Tuấn, rồi bây giờ đặt hết những tên rồi, giờ không biết tên gì. Nghĩa là không biết mình đặt cái tên thiếu chữ Hoàng, Đào Ngọc Hoàng. Ừ, nghe chữ Đào Ngọc Hoàng sợ luôn, không dám đặt tên Đào Ngọc Hoàng. Quý vị không? Cho nên tất cả những điều đó tên rất quan trọng, cho nên dân cho thấy sợ đến. Tôi không biết là tên Chúa như thế nào, nhưng mà Kinh Thánh đề cập rất nhiều chữ ở trong Kinh Thánh, đề cập với tên mà liên quan với Chúa là Adonai hay là Elohim vân vân. Nhưng mà bất cứ điều gì nữa chúng ta biết tên, đừng bao giờ lấy tên của Đức Giê-hô-va mà làm trời. Ngày hôm nay có nhiều người với danh của Chúa cứ kêu lên cho có, đó là lý danh của Đức Giê-hô-va mà làm trời. Điều thứ tư, điều răn thứ tư, hãy nhớ ngày nghỉ đặng lên năm ngày thánh, ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi. Nghĩa là trong 6 ngày chúng ta làm hết, nhưng mà qua ngày thứ 7 thì gì? Được nghỉ. Quý vị có muốn làm 7 ngày một tuần không? Không. Cho nên Chúa nói rằng làm 6 ngày, ngày thứ 7 nghỉ. Nhưng mà chúng ta cũng nghĩ mình làm có 5 ngày phải không? Thôi quý vị được 2 ngày nghỉ. Nhưng mà Chúa nói, nhưng mà cái ngày thứ 7 là ngày nghỉ. Cảm tạ ơn Chúa, trong Kinh Thánh nói chúng ta rõ ràng, chúng ta Kinh Thánh của Chúa không bao giờ thay đổi ngày. Nước tiếng Anh nó còn thay đổi chữ Sunday rồi Monday. Ngày hôm nay tôi không biết Sunday là ngày thứ nhất hay ngày thứ hai. Thôi. Nhưng mà chúng ta trở lại Kinh Thánh tiếng Việt mình á, là ngày số thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy vẫn còn nguyên vẹn từ tạo thiên lập địa. Quý vị đã cảm tạ Chúa không? Tôi đôi khi tôi đặt câu hỏi không biết đạo Chúa là đạo của Việt Nam hay không? Tại vì đúng chính xác trong Kinh Thánh. Rõ ràng không? Không bao giờ thay đổi. Cho nên Chúa nói là làm 6 ngày, nghỉ 1 ngày. Ngày hôm nay vì người Việt Nam qua Mỹ này thấy overtime hay là làm thêm tiền hay là tạo thêm nhà cửa, cứ làm suốt, làm hoàn rồi quên ngày nghỉ luôn. Khi mà mình không nghỉ thì mình sao? Kiệt sức. Chúng ta cần sự nghỉ ngơi. Chúng ta cần sự nghỉ ngơi mà Chúa dạy dỗ, mà đúng ngày nghỉ mà Chúa đã dạy thì chúng ta sẽ được ơn phước. Chúa rằng nếu chúng ta nghỉ ngày thứ 7 thì chúng ta được ơn phước điều đó. Kế tiếp chúng ta tới điều răn thứ 5. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Đúng không? Quý vị thấy sao? Điều răn đúng không? Không phải là chỉ Chúa dạy không? Nhưng mà cha mẹ chúng ta dạy điều đó, và văn hóa của người Việt Nam chúng ta cũng dạy điều đó. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất. Chúa nói hãy hiếu kính. Satan ngày hôm nay cũng vậy nữa, thấy rằng cuộc sống ngày hôm nay làm cho con cái càng ngày bất hiếu với cha mẹ, không còn hiếu kính. Cho nên khi mà tới đúng tuổi rồi, sẵn sàng bỏ nhà ra đi và không còn nhớ đến những gì mà cha mẹ nuôi dưỡng mình. Đôi khi nhất bên nước Mỹ này mình rất buồn, khi cha mẹ đến cái tuổi mà không còn đi đứng được nữa, không còn tự ăn nữa, thì cha mẹ hết săn, con cái hết săn sóc rồi, thì lập ra một cái tổ chức là gọi bằng là gì? Nursing home, nhà cho những người già. Quý vị nghe thấy đau buồn không? Việt Nam mình đâu nghe đến đó phải không? Nếu nghe thấy phải không? Cảm tạ ơn Chúa vì chúng ta vẫn còn kính hiếu cha mẹ chúng ta. Điều răn thứ 6 là ngươi chớ gì? Chớ giết người. Và Kinh Thánh giải thích thêm chớ giết người có nghĩa là mình ghét người ta là mình đã giết người ta rồi. Quý vị nghe thấy lạ phải không? Nhưng mà Kinh Thánh nó rõ ràng giết người ta là đã ghét người ta là giết rồi. Khi mà Cain đã giết Abel rồi thì sớm muộn Cain cũng giết Abel. Đúng không? Lòng của mình ganh ghét chừng nào là tìm mọi cách để thống trị người khác. Điều răn thứ 7, ngươi chớ gì? Phạm tội tà dâm. Chúa muốn gia đình ấm cúng, Chúa muốn xa đồ xã hội tốt đẹp. Chúa không muốn là người này đi lấy người kia rồi qua người này qua người nọ làm cho xã hội xáo trộn. Cái nền tảng của hội thánh, nền tảng của xã hội là trong gia đình. Chúa muốn chúng ta thương một người và chúng ta giữ cho trọn đời. Và điều răn thứ 8, ngươi chớ trộm cướp. Đừng có trộm cướp, đừng có lấy của người khác. Người ta đã làm cực nhọc và chúng ta không muốn làm cực nhọc, chúng ta muốn chỉ tới lấy đồ của người khác. Cho nên có những người hỏi tôi một câu là không biết đi cờ bạc có phải là sai hay không? Không biết cờ bạc có phải là trái một điều răn nào hay không? Vì kinh điều răn không có đề cập với vấn đề mà chớ cờ bạc, phải không? Nhưng mà tôi liên quan đến cái một câu điều răn này, chớ trộm cướp. Cái trộm cướp là gì? Là mình không muốn làm, nhưng mà muốn lấy những cái phần của người khác làm. Đó là cờ bạc. Có những người nói tôi bây giờ làm việc cực khổ quá, thôi bây giờ được mấy đồng tôi đi ra sòng bạc, biết đâu nghe mình thắng được sao? Mà khi mình thắng rồi đó nghĩa là sao? Là người khác phải mất một số tiền khá lớn. Người ta sẽ buồn. Nếu mà không muốn người ta buồn thì mình cũng không muốn lấy tiền người khác. Cho nên Chúa mới dạy Adam và Eva làm sao? Phải đổ mồ hôi trán kiếm cơm mà ăn. Chứ không có thể nào mà chúng ta ngồi ở đó mà muốn lấy những thứ ăn người khác, cho nên chớ trộm cướp. Đoạn thứ 9, Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lăng cặn mình. Chúa nói đừng có nói dối, phải nói thật thà. Lăng cặn của mình là ai? Là người láng giềng hả? Là tất cả mọi người chúng ta thấy là người lăng cặn đó. Nhất là những người nghèo đói hơn mình, những người nghèo khổ hơn mình, hay là những người yếu hèn hơn mình. Tại vì dân Do Thái khi mà nghe những điều răn này thì họ nói chứng dối cho những người mà cao cấp hơn mình thì khó, những người yếu hèn thì dễ. Nghĩa là bạn gian với người có học hay là những người sếp của mình hơi khó phải không? Nhưng mà người thấp hèn mình dễ ăn gian, mình dễ nói dối. Mà Chúa nói không, nhớ không? Sau đó Chúa mới đến trần gian này 2000 năm trước, Chúa mới dạy chúng ta tha thứ, đúng không? Dạy chúng ta tha thứ, bất cứ lỗi lầm nhỏ nào chúng ta cũng tha thứ hết. Không có nói chứng dối bất cứ người nào, dù đó người yếu hèn hơn mình. Điều răn thứ 10 là ngươi chớ tham nhà kẻ lăng cặn ngươi. Đây là tham nhà kẻ lăng cặn ngươi, hay là tham vợ của người khác phải không? Hay là của cải người khác. Ngày hôm nay chúng ta sống trong xã hội, nhất là chúng ta nhiều người rất so sánh. Tôi mới mua chiếc xe đẹp á, anh chị lâu quá tại sao chưa mua chiếc xe cái mới. Tôi mới mua một cái nhà đây trị giá 500.000. Rồi mỗi lần mà đi tăng gia đó, người này so sánh người kia, người kia so sánh người nọ. Mà khi mà so sánh về nhà, bắt đầu vợ chồng lục đục. Tại sao mà anh không chịu làm cái việc nào mà nhiều tiền hơn? Tại sao em đi shopping hoài không để dành tiền, vân vân. Cứ lục đục nhau. Vì vấn đề muốn bắt chước người khác. Muốn làm sao tham những gì của cải người khác có, thương bà cha. Nếu chúng ta sống những gì Chúa cho là vừa đủ, là chúng ta thỏa mãn là đủ rồi. Chúng ta không cần phải chạy theo. Cho nên Chúa đưa ra 10 luật pháp này. Quý vị thấy có hữu ích không? Có hữu ích không? Bây giờ có quan trọng là nếu hữu ích là chúng ta sống theo. Tại vì nếu chúng ta sống theo đó thì chúng ta mới phước hạnh. Mà chúng ta thấy hữu ích, thấy tốt, thấy hay mà chúng ta không làm theo thì chúng ta sẽ không gặt hái sự phước hạnh. Bây giờ có quan trọng cái câu hỏi kế tiếp là chúng ta thấy hữu ích, chúng ta có làm được không? Được không? Được. Nhiều người nghe số 10 điều răn nói khó quá không làm được. Mỗi lần mình nói khó có nghĩa là sao? Là mức đầu là mình nói là mình sẽ không làm. Tại vì nó khó quá. Chúa nói rằng tôi làm được mọi sự nhờ đấng bên thức cho tôi. Đó là sẵn sàng Chúa. Chúa không bao giờ đặt ra điều răn nào mà chúng ta làm không được. Quý vị không? Có bao giờ mà luật lưu thông có giờ đặt ra một cái luật lệ nào mà chúng quý vị làm không được không? Hả? Có không? Quý vị nghĩ có một luật ra không? Không. Tại vì ta đặt ra luật lệ là làm được. Thì mới đặt ra luật lệ. Nếu mà đặt luật lệ làm không được thì chắc là tất cả quý vị ngày hôm nay là ai cũng bị ticket hết, cảnh sát chắc giàu lắm. Đúng không? Cho nên Chúa lật ra 10 răng là biết rằng con người làm được. Đó là bản chất của Đức Chúa Trời và cũng là bản chất của chúng ta luôn. Tại Chúa muốn chúng ta giống như Chúa, cho nên Chúa mới dựng nên chúng ta giống như hình Chúa và gì? Tượng Chúa. Cho nên Chúa đề cập ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1. Nhưng mà Satan muốn đánh mất. Satan muốn làm gì? Đánh mất thiên đàng vì không vâng lời. Satan nó biết luật lệ không? Satan nó biết tất cả luật lệ, luật pháp hơn quý vị và tôi. Và nó quyết định là không muốn vâng lời. Ngày hôm nay quý vị đã biết điều răn rồi, quý vị có thể quyết định một là vâng lời, hai là không vâng lời. Cái quyền lựa chọn của quý vị, chứ tôi không có thể giúp đỡ quý vị được. Tại lựa chọn nào mà chúng ta quyết định là nó sẽ nói chúng ta biết tương lai chúng ta sẽ như thế nào. Và Adam và Eva như thế nào? Đánh mất vườn Ê-đen vì gì? Và không vâng lời. Chỉ đơn giản không vâng lời. Cái vâng lời ở trong vườn Ê-đen rất đơn giản. Chúa cho hết tất cả những thứ ăn trong vườn, ngoại trừ cây biết thiện và đế. Chúa cho Lucifer tất cả thiên đàng, chỉ sống cùng với tất cả thiên sứ và Chúa, mà không vâng lời. Ở trong Khải Huyền, đoạn 14 câu 12 nói rằng, đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ. Chúng gì? Giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giêsu. Nếu mà Chúa biết rằng chúng ta làm không được thì Chúa đặt điều răn lên chi? Chúa nói rằng đây là thánh đồ trong thời kỳ cuối cùng. Đây là những người theo Chúa. Trước khi Chúa trở lại là chúng làm gì? Giữ điều răn của Đức Chúa Trời. Mà nếu rõ ràng, nếu mà chúng ta không giữ điều răn của Đức Chúa Trời, nếu mà chúng ta cho rằng chúng ta theo Chúa, thì chúng ta không phải là thánh đồ. Chúa chúng ta không phải là những người theo Chúa trong thời kỳ cuối cùng, đúng không? Đây là hai điều kiện, hai cái bản tính mà Chúa nói rằng đây là những người theo Chúa trong thời cuối cùng, giữ điều răn của Đức Chúa Trời. Tôi thương Chúa, và tôi tin rằng số quý vị cũng biết Chúa và thương Ngài. Chúa muốn chúng ta giữ điều răn, không phải là Chúa muốn chúng ta gánh nặng. Nếu chúng ta thấy nặng nề, có nghĩa là chúng ta chưa biết ăn điển của Chúa. Mà khi quý vị biết ăn điển của Chúa rồi, quý vị muốn làm trọn luật pháp, làm hết cả tấm lòng của mình, vì chúng ta muốn giống như Chúa. Chúng ta muốn mỗi lần quý vị làm gì điều gì sai, quý vị nhìn vào thập tự giá nói rằng, Chúa rằng ta đã tha thứ cho ngươi rồi, ngươi đừng có lo nữa. Cho nên ngày hôm nay 10 điều răn còn quan trọng thương bạn chị em, còn không? Để chứng minh một điều, một câu chuyện kết thúc như thế này. Quý vị có coi cuộn phim là về chiếc tàu làm Bounty, Mountaineer on the Bounty không? Ngày xưa có một chiếc thuyền, được kể lại rằng một chiếc tàu đó với thuyền trưởng tên là Bly điều khiển để chở hàng hóa trong biển miền Nam Thái Bình Dương, và những nhóm thủy thủ này bắt đầu nổi loạn. Họ đốt tàu rồi dùng chiếc thuyền cấp cứu để đưa đến một hòn đảo tên là Pitcairn. Và họ sống trong hòn đảo Pitcairn đó một thời gian. Họ bắt đầu mới tranh chiến lẫn nhau, họ giết lẫn nhau, họ trộm cướp. Và xã hội đó lúc đó ở trong cái làng đó bắt đầu nó hỗn loạn. Và một ngày nọ, ông thuyền trưởng Blake đã đi đến một cái gương cũ kỹ của ông, đã tìm thấy một cuốn kinh thánh. Ông mới thấy rằng, ông đọc thử coi như thế nào. Thì ông lật ra, ông đọc thấy, ông thấy 10 điều răn ở trong đó. Và kinh thánh nói rằng, nếu các ngươi giữ điều răn thì các ngươi được sống bình an, hòa bình. Thì bắt đầu ông mới bắt đầu dạy cho mọi người ở trong một cái làng đó, bắt đầu hòn đảo đó bắt đầu sống theo những mẫu mực của 10 điều răn. Thì càng ngày sống theo mẫu mực của 10 điều răn rồi, người ta không còn uống rượu say sưa hay là đánh đập hay chém giết nữa. Một cái làng đó bắt đầu phồn thịnh và đẹp đẽ, và bắt đầu sau này nước Mỹ và nước Pháp đến thấy được hòn đảo này, họ mới rất ngạc nhiên, hòn đảo này khác lạ với những các hòn đảo khác. Những hòn đảo khác người ta còn ăn thịt người nữa, người ta còn giết lẫn nhau nữa. Nhưng hòn đảo này rất đặc biệt, không có trại tù, không có rượu chè hay cờ bạc. Thì người ta mới hỏi rằng, tại sao hòn đảo này nó khác những hòn đảo khác? Thì người ta mới trở lại là ngày xưa, ông thuyền trưởng Blake đã chỉ cho chúng tôi biết kinh thánh. Và trong đó ông đã trích ra 10 điều răn và kêu gọi chúng ta sống theo mẫu mực 10 điều răn ấy. Cho nên ngày hôm nay, xã hội ở đó mới đẹp đẽ và bình an. Thương bà chị em, đó là một cái chứng minh cho quý vị thấy, ở trong thế kỷ 21 này, 10 điều răn của Chúa vẫn còn tồn tại và còn hữu ích cho con người ngày hôm nay. Đừng bao giờ nghe bất cứ người nào, giảng luận nào hay là bài giảng nào, một sư nào đó, 10 điều răn bỏ rồi, không còn quan trọng nữa. Chúng ta biết rằng 10 điều răn vẫn còn quan trọng. Đó là một giải pháp cho thế giới tội lỗi ngày hôm nay, thưa bà chị em. Nếu mà chúng ta hiểu rõ 10 điều răn chớ giết người, thì chắc chắn nếu mà tất cả mọi người trong xã hội này không đem súng hay dao tới học đường hay là tức giận đi nữa, thì họ không có giết người. Khi mà họ tức giận, họ nhớ đến những lúc mà họ bạo động hay là tức giận muốn giết người khác, thì họ đem súng ra giết người khác. Lạ lùng, tôi có kể một câu chuyện này, chuyện có thật. Khi mà hai ông bà đi về nhà sau cái buổi ăn cơm kỷ niệm 50 năm lễ cưới của mình, thì ông lái xe và ông bà già này, khi mà ông lái xe xuống con freeway 5, quý vị lái xe freeway 5 không? Đi xuống thì một cái thanh niên lái xe truck không? Tách qua và đi cắt ngang qua. Ông này bực tức. Mà ông này cắt ngang qua là muốn nhảy xuống cái exit kế tiếp. Thì ông này, ông không có bình tĩnh. Ông đi rượt theo cái anh chàng này. Khi mà rượt tới anh chàng đó thì anh chàng nó đang đậu cái chỗ bảng stop sign, ổng tới đó, đậu ngay đó, ổng xuống xe, ổng đi tới chiếc xe trước đó, ổng mới nói anh này, anh làm điều đó sai, biết làm xem một chút là tôi đụng anh rồi, ông biết cái nguy hiểm như thế nào hay không. Ổng la, ổng chửi, ổng mắng, anh chàng thanh niên này không chịu nổi nữa, rút cái súng đằng sau, chỉ ông này bóp cái mặt bùm giết ông già này ngay tại chỗ. Thưa bà chị em, đó là một bài học chúng ta thấy đôi khi ngày hôm nay chúng ta sống tự do quá, có súng ống, có dao, có phương pháp để trên mạng lưới làm cách bơm này bơm nọ này kia hết, cho nên tất cả tụi trẻ, những người lớn, những người điên cùng làm bất cứ điều đó, cho nên thế gian chúng ta bạo động. Nếu mà chúng ta dựa vào trong Kinh Thánh, nếu mà tất cả những người sống trong xã hội này dựa vào, và nếu những các nhà chính trị gia dựa vào, thì ngày hôm nay chúng ta có thể giải quyết được vấn đề trong xã hội này về tội lỗi và bạo động. Ngày hôm nay tôi rất buồn là nhiều chính trị gia bây giờ họ không muốn 10 điều răn ở trong luật pháp nữa. Quý vị biết ở trong những cái tòa án không? Họ lấy 10 điều răn xuống. Họ không dựa vào đó nữa. Tại 10 điều răn đó là dựa vào để phán xét. Bây giờ mình lấy xuống rồi, mình còn làm gì mà phán xét nữa? Không còn dựa vào gì hết. Cho nên Kinh Thánh nó rõ ràng là tội lỗi tức là gì? Trái luật pháp. Bây giờ không còn luật pháp nữa rồi, là không có biết mình có tội nữa. Cho nên ngày hôm nay thương bà chị em, chúng ta cố gắng gìn giữ luật pháp vẫn còn là quan trọng. Luật pháp giúp đỡ chúng ta, giải thoát chúng ta tội lỗi, và nhất là giải thoát chúng ta khỏi xiềng xích của Satan. Vì Satan muốn xiềng xích chúng ta trong cái thời kỳ cuối cùng này, mà nếu chúng ta cắt đứt xiềng xích đó, chỉ có cách mà chúng ta theo Chúa, học theo những gì Chúa đã dạy chúng ta ngày hôm nay. Cầu Chúa ban phước.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.